Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đức Kitô đã sống lại cuộc đời, Ngài đã hiện ra với người phụ nữ, Ngài đã hiện ra với môn đệ của Ngài, Ngài mời gọi ta hãy tin vào chính Ngài. Khi ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ra. Khi ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc. Khi ta an bình, Ngài có đó cùng ta. Khi ta chân thật, Ngài sẽ dẫn dìu ta. Ngài đã mời ta giao truyền chân lý, Ngài đã mời ta khi ta còn yêu thương, Ngài đã chọn ta khi ta còn đê thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này. Ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Alleluia, Chúa đã phục sinh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang cùng với giáo hội hân hoan sống trong tuần lễ đặc biệt của mùa phục sinh. Trong tuần Bát Nhật phục sinh này, Hội Thánh mời chúng ta mở lòng ra với những đoạn kinh thánh tường thuật việc Chúa đã sống lại. Hình ảnh ngôi mộ trống không là gì, nhưng đối với kẻ tin thì đó như một dấu chỉ minh chứng hùng hồn về sự phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew trình bày cho chúng ta thấy hai thái độ của hai nhóm người khi đối diện với sự kiện ngôi mộ trống đó. Nhóm thứ nhất là những người phụ nữ mà tác giả ghi rất cụ thể là bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria. Họ là những người hiện diện dưới chân thập giá, hiện diện khi mai táng Chúa trong phần mộ, và giờ đây họ đang hiện diện bên ngôi mộ trống. Họ hiện diện đó với thái độ tin tưởng vào dấu chỉ sự phục sinh là khởi điểm của niềm hy vọng. Chính vì thế, họ xứng đáng vinh dự là những người đầu tiên nhận được tin mừng phục sinh từ chính đấng phục sinh. nhóm thứ hai là những người lính canh mộ với nhiệm vụ cầm giữ thân xác Chúa Giêsu trong phần mộ vì sợ những điều mà chính người tuyên bố trước đây có thể xảy ra. Nhưng khi chứng kiến sự việc xảy ra và đối diện với ngôi mộ trống, họ đã sợ hãi, run rẩy chết ngất đi. Chính thái độ âu lo sợ hãi khiến họ đã xa rời niềm tin. Tin mừng phục sinh đến, nhưng họ tìm cách khỏa lấp đi. Hai nhóm người đều chứng kiến dấu hiệu của sự phục sinh, nhưng tỏ ra hai thái độ khác nhau, đúng hơn là đối nghịch nhau. Những người phụ nữ vội vàng trong tin tưởng, vội vàng loan tin cho các môn đệ, nhờ đó tin mừng phục sinh được loan báo. Nhóm lính canh cũng vội vàng, nhưng vội vàng trong sợ hãi. Họ vội báo cáo tình hình cho đội trưởng Do Thái, vì thế mà tin mừng phục sinh đã bị dập tắt. Mỗi người Kitô hữu khi lãnh nhận phép thánh tẩy đều được đón nhận ánh sáng của tin mừng phục sinh và có trách nhiệm loan báo cho người khác tin vui này. Chúng ta sẽ tin tưởng như những người phụ nữ tốt lành là đã được đón nhận sức sống mới của sự phục sinh nơi Đức Kitô mà ra đi làm chứng cho niềm hy vọng mới, hay là như nhóm lính canh có thể vì sợ hãi trước thế lực trần gian, vì sợ hãi sẽ bị mất hết những gì mình có, hoặc vì sự quyến rũ của chức tước lợi lộc vân vân mà cam tâm phản bội lại tin mừng. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con biết tin tưởng, nhiệt thành tìm kiếm Chúa và không hề sợ hãi ra đi loan truyền tin vui phục sinh cho mọi người. Amen.
Đức Kitô đã sống lại thật rồi, Ngài đã hiện ra với người phụ nữ, Ngài đã hiện ra với môn đệ của Ngài, Ngài mời gọi ta hãy tin vào chính Ngài. Khi ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ra. Khi ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc. Khi ta an bình, Ngài có đó cùng ta. Khi ta chân thật, Ngài sẽ dẫn dìu ta. Đức Kitô đã sống lại ngày mai, Ngài đã mời ta giao truyền chân lý.
Ngài sẽ dẫn dìu ta, khi ta tin Ngài,
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Lúc 5 giờ chiều thứ 6 tuần thánh, ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu, đông đảo các hồng y, giám mục và hàng trăm chức sắc khác. Sau bài thương khó, Caraniero Cantalamesa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, đã diễn giảng về đề tài Hỡi Thập Giá, nguồn hy vọng duy nhất của thế giới. Cha nhắc đến tình trạng bạo lực và lầm than của thế giới. Những tin tức về chết chóc và những cái chết bạo lực hầu như không bao giờ thiếu trong các bản tin mỗi buổi tối. Nhưng có một cái chết, cách đây 2.000 năm, đã thay đổi vĩnh viễn khuôn mặt của cái chết, và đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái chết của mỗi người. Vị giảng thuyết cũng nhận xét rằng, khi Chúa Giê-xu mới bắt đầu sứ vụ, Ngài đã đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ. Trước câu hỏi, với quyền bính nào ông làm như thế? Chúa đáp, hãy phá hủy đền thờ này đi, trong 3 ngày, tôi sẽ xây lại đền thờ. Thánh Gioan giải thích, Ngài nói về đền thờ thân thể của Ngài. Chính từ đền thờ ấy, như ngôn sứ Ezekiel đã nói đến, một tia nước đã vọt ra, rồi trở thành một suối, rồi thành con sông lớn, tàu bè di chuyển được, và quanh đó, mọi hình thức sự sống tươi nở. Từ những ý tưởng trên đây, cha Cantalamessa đã nói đến sự lạc quan không thể đè nén của Kitô giáo, giữa bao nhiêu những thăng trầm của thế giới. Vì thế, không ai được tuyệt vọng, không ai được nói như Cain. Tội lỗi của tôi quá lớn, không thể được tha thứ. Thập giá không đứng đó để chống lại thế giới, nhưng vì thế giới. Để mang lại một ý nghĩa cho tất cả những đau khổ, đã, đang và sẽ hiện diện trong lịch sử nhân loại. Như Chúa Giê-xu đã nói với Nicodemo, Thiên Chúa không sai con của Ngài đến trần thế, để kết án thế gian, nhưng để thế gian được cứu thoát nhờ Ngài. Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của Công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ Thánh Giá và phần hiệp lễ. Sau cùng, 120 linh mục đã giúp các tín hữu chịu mình Thánh Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể. Lúc 9 giờ 15 phút tối thứ 6 tuần thánh, ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được hàng chục đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondovisione. 20.000 tín hữu đã đến tham dự nghi thức này. Bài suy niệm năm nay do bà giáo sư Anne Marie Pelletier, người Pháp, chuyên gia kinh thánh, biên soạn. Bà năm nay 73 tuổi và là phụ nữ đầu tiên được giải thưởng Ratzinger hồi năm 2014. Bà cũng từng giảng dạy môn thần học về hôn phối tại Đại học Công giáo Paris. Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàng thánh giá. Các chặng còn lại được nhiều tín hữu khác vác tiếp, gồm một gia đình giáo phận Roma, các đại diện của tổ chức Unitasi giúp các bệnh nhân hành hương, các tu sĩ và giáo dân thuộc một số nước như Ai Cập, Bồ Đào Nha và Colombia. Trong lời nguyện dài gồm 22 câu, thay bài huấn dụ vào cuối buổi đi đàng thánh giá. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến cực hình và đau khổ Chúa Kitô đã chịu, như được kể lại trong các chặng đàng thánh giá, và bày tỏ sự tủi hổ vì những tàn phá, chết chóc trong thế giới ngày nay. Máu của người vô tội, phụ nữ, trẻ em, người di dân và những người bị bách hại tiếp tục đổ ra. Tủi hổ vì sự phản bội, bán Chúa, im lặng trước những bất công mà không làm gì, chỉ lo bảo vệ quyền lợi của mình. Tủi hổ vì những thành phần dân Chúa, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ gây gương mù, làm thương tổn cho thân mình của Chúa là giáo hội, để cho tâm hồn và sự thánh hiến bị rỉ sét. Dù có những tình trạng như thế, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng thập giá của Chúa Kitô, biến đổi những tâm hồn chai đá thành những con tim bằng thịt, có khả năng mơ ước, tha thứ và yêu mến. Hy vọng vì lòng trung tín của Chúa, không dựa trên lòng trung thành của chúng con. Hy vọng vì bao nhiêu người nam nữ trung thành với thập giá của Chúa, đang và còn tiếp tục sống trung thành, như men mang lại hương vị và ánh sáng. Mở ra những chân trời mới trong thân thể của nhân loại bị thương tổn. Hy vọng giáo hội của Chúa sẽ tìm cách trở thành tiếng kêu trong sa mạc của nhân loại, để dọn đường, để Chúa trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong phần chót của lời nguyện, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, thanh tẩy các tín hữu trong máu và nước chảy ra từ trái tim mở toang, tha thứ tội lỗi của dân Chúa, và nhớ đến những anh chị em chúng con bị đốn ngã vì bạo lực, sự dửng dưng lãnh đạm và chiến tranh. Xin Chúa phá tan những xiềng xích đang trói buộc chúng con trong sự ích kỷ, sự cố tình mù quáng và sự hư hỏng trong những tính toán trần tục của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con đừng xấu hổ vì thập giá, không lợi dụng lèo lái thập giá, nhưng tôn thờ thánh giá. Vì qua đó, Chúa tỏ cho chúng con thấy sự khủng khiếp của tội lỗi chúng con, sự cao cả của tình yêu Chúa, những bất công trong những phán đoán của chúng con, và quyền năng của lòng thương xót Chúa. Buổi đi đàng thánh giá trọng thể của Đức Thánh Cha Francisco cử hành năm nay diễn ra với những biện pháp an ninh được tăng cường nghiêm ngặt hơn quanh khu vực hí trường Colosseo, sau những vụ khủng bố gần đây tại Âu Châu và đặc biệt tại Ai Cập. Tin Orissa, Ấn Độ. Linh mục dòng Cát Minh đầu tiên ở Kanhamal, Ấn Độ. Ngày 22 tháng 4 tới đây, quận Kanhamal thuộc bang Orissa, nơi đã xảy ra vụ tàn sát dã man các Kitô hữu vào năm 2008, làm cho 100 người chết và nhiều người phải chạy trốn khỏi làng quê của họ, sẽ có vị linh mục đầu tiên dòng Cát Minh. Thầy Sáu Johnson Digal, 29 tuổi, dòng Cát Minh, sẽ được tụ phong linh mục tại nhà thờ Thánh Vinh Sơn ở Bhubaneswar. Johnson Digal, sinh năm 1987, tại làng Lujuramunda, thuộc giáo xứ Lujuramunda, quận Kanhamal. Năm 2007, Johnson gia nhập dòng Cát Minh, được huấn luyện và học triết học tại Kerala, và học thần học tại Đại học Giáo hoàng Lateranum ở Roma. Ngôi làng sinh quán của Johnson có 20 gia đình, với khoảng 400 thành viên, phần lớn theo Ấn giáo, chỉ có hai gia đình công giáo ở làng này, tính cả gia đình của Johnson. Trong cuộc tàn sát vào năm 2008, ngôi nhà của gia đình thầy Johnson cũng bị đốt cháy, và họ phải sống trong trại tị nạn của chính phủ. Thầy Phó Tế Johnson chia sẻ với hãng tin Á Châu. Giống như khi còn là chủng sinh, sứ vụ của thầy khi trở thành linh mục là giúp cho dân làng của thầy có thêm nhận thức, cách hành xử và hiểu biết đúng đắn và thân thiện của đức tin công giáo. Thầy cho biết là phần lớn dân chúng địa phương cũng như một số người thân của thầy không hiểu nhiều về công giáo và giá trị của linh mục. Thầy hy vọng sẽ thay đổi điều này qua sự hội nhập của thầy và quan hệ con cháu đối với họ. Trước đây, thầy cũng đã thường thăm các gia đình trong làng và giải thích với họ về đức tin công giáo và giá trị của độc thân. Thầy đã nhận thấy người dân đang thay đổi từ từ cách hành xử tiêu cực của họ đối với giáo hội công giáo. Sau khi được tụ phong linh mục, Johnson sẽ đào tạo các chủng sinh trẻ của giáo vận Jhansi ở Uttar Pradesh. Từ kinh nghiệm về bạo lực mà chính mình đã chứng kiến, Johnson nhắm xây dựng một mối liên hệ thân hữu giữa các cộng đoàn tôn giáo và để các tín hữu Ấn giáo có thái độ tích cực đối với công giáo. Cha cũng cho biết, ở Kanhamal đang có sự hòa giải từ từ giữa các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau, dù còn nhiều điều cần làm trong tiến trình hòa bình này. Tin Roma. Dân số công giáo toàn cầu vượt quá 1,28 tỷ người. Theo báo cáo từ Vatican, con số người công giáo được rửa tội tăng 1% trong một năm, và đạt đến 1,285 tỷ người vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Ba quốc gia có dân số người công giáo đông nhất là Brazil, Mexico, Phi Luật Tân, Hoa Kỳ và Ý. Niên giám Vatican năm 2017 và một ấn bản mới của Niên giám Thống kê Vatican cho biết, các quốc gia đông dân số công giáo nhất xếp theo thứ tự là Brazil, Mexico, Phi Luật Tân, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Colombia, Tây Ban Nha, Congo và Argentina. 10 quốc gia này chiếm gần 56% dân số công giáo toàn cầu. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015, dân số công giáo toàn cầu tăng 7,4%. Châu Phi tiếp tục là châu lục tăng trưởng nhất về tỷ lệ khi tăng thêm 19,4% trong vòng 5 năm. Tỷ lệ tăng dân số công giáo ở châu Phi nhanh hơn tỷ lệ tăng toàn cầu. Ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á nói chung, tỷ lệ tăng dân số công giáo tương đồng với tỷ lệ tăng dân số nói chung. Trong toàn bộ 1,285 tỷ người công giáo toàn cầu, gần 49% sống ở châu Mỹ. Châu Âu chiếm 22,2%, châu Phi là 17,3%, châu Á là 11%, còn châu Đại Dương và Nam Thái Bình Dương chiếm chưa đến 1%. Đến cuối năm 2015, có 670.320 nữ tu trên toàn thế giới, 415.656 linh mục, 54.229 nam tu sĩ, 45.255 phó tế vĩnh viễn và 5.304 giám mục. Tác động của giáo dân ngày càng rõ ràng. Năm 2010 có khoảng 2.900 người công giáo trên một linh mục, và năm 2015 tỷ lệ này lên đến 3.091 người công giáo trên một linh mục. Con số chủng sinh trên toàn thế giới lên đến mức cao nhất là vào năm 2011 và đang dần đi xuống. Ngoại lệ duy nhất là châu Phi, hiện tại dường như không bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng ơn gọi, và có thể xem là vùng có tiềm năng dân số công giáo nhất thế giới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang hân hoan sống những ngày đầu tiên của mùa phục sinh. Theo lịch phụng vụ của giáo hội, 8 ngày đầu mùa phục sinh là tuần bát nhật phục sinh và được cử hành như các lễ trọng kính Chúa. Tại sao 8 ngày đầu của mùa phục sinh lại được ưu tiên cử hành một cách đặc biệt như vậy? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và mục đích của tuần bát nhật phục sinh. Một, nguồn gốc. Thời gian vượt qua mở ra Chúa Nhật phục sinh và một thời kỳ 50 ngày cho đến Chúa Nhật hiện xuống. Theo các giáo phụ, mỗi ngày trong 50 ngày phục sinh phải được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, có cùng tầm quan trọng như ngày Chúa Nhật. 50 ngày này cũng là thời gian hạnh phúc nhất để cử hành phép rửa. Nếu như Chúa Nhật vừa là ngày thứ nhất cũng là ngày thứ 8, thì từ Chúa Nhật phục sinh cho đến Chúa Nhật hiện xuống, kéo dài 50 ngày, tạo thành 8 Chúa Nhật. Như thế, 50 ngày phục sinh là một chuỗi 8. Là một tuần của các tuần. Bát Nhật phục sinh là tuần đầu tiên trong chuỗi 8 đó. Danh từ gốc Latin octo, tức là 8. Octavus là ngày thứ 8, hay là cả 8 ngày. Chúng ta thấy trong Cựu Ước, các đại lễ của dân Do Thái thường được tổ chức suốt một tuần, và kết thúc cách long trọng vào ngày thứ 8. Theo phụng vụ của giáo hội, tuần bát nhật là thời gian 8 ngày mừng lễ hay kính nhớ mầu nhiệm nào đó. Trước đây, giáo hội mừng kính nhiều tuần bát nhật. Có tuần bát nhật đặc biệt và bát nhật thường. Từ năm 1955, giáo hội mừng kính 3 bát nhật. Bát nhật Giáng sinh, Phục sinh và Hiện xuống. Hiện nay, trong lịch phụng vụ của giáo hội chỉ còn ghi 2 bát nhật, là bát nhật phục sinh và Giáng sinh. 2 bát nhật mà giáo hội mừng kính cũng kết thúc bằng 2 lễ long trọng. Bát nhật của Giáng sinh kết thúc vào ngày 1 tháng 1, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Ngày thứ 8 của lễ phục sinh là ngày lễ Chúa Nhật áo trắng. Bát nhật phục sinh mà truyền thống Roma quen gọi là tuần lễ áo trắng, ra đời từ thế kỷ thứ 4, vì lúc đó, giáo hội quan tâm làm sao để các tân tòng có một huấn giáo hậu phép rửa về các mầu nhiệm mà họ đã lãnh nhận. Tuy nhiên, huấn giáo này cũng dành cho toàn thể dân chúng nữa. Cũng cần nhắc thêm rằng, vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố Chúa Nhật thứ hai của mùa Phục Sinh là Chúa Nhật lòng thương xót Chúa. Hai, ý nghĩa. Bát Nhật Phục Sinh liên hệ với việc rửa tội cho người lớn. Hội thánh thời cổ chú tâm đến mối liên hệ giữa vượt qua của Đức Kitô với phép rửa. Theo Thánh Phaolô, nhờ phép rửa mà người Kitô hữu được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô, được mai táng với người, để rồi được tham dự vào đời sống mới của Đấng Phục Sinh. Bởi đó, Giáo hội lo sao để việc cử hành phép rửa được ưu tiên vào ngày Chúa Nhật. Khi Kitô giáo ngày càng lan rộng, đêm vượt qua đã trở thành đêm trọng đại trong năm để cử hành phép rửa. Nghi thức làm phép rửa trong đêm canh thức bao gồm: đến giếng nước rửa tội, cầu nguyện thánh hiến nước, cởi bỏ y phục của các ứng viên xin chịu phép rửa, ba lần dìm xuống nước kèm theo ba lời tuyên xưng đức tin, sức dầu thánh và trao áo trắng, y phục của những người được tái sinh. Rồi Đức Giám Mục làm phép thêm sức, và trở lại cung thánh để tiếp tục cử hành thánh thể, cùng với sự tham gia của các tân tòng vào bữa tiệc vượt qua của các tín hữu. Như thế, buổi canh thức vượt qua có ý nghĩa diễn tả đức tin của hết mọi tín hữu trong một cộng đoàn, một khu vực nhất định, và vì vậy, tuần Bát Nhật này cũng mang đặc tính của phép rửa. Ba, mục đích. Trong giáo hội cổ xưa, những người muốn gia nhập đạo được học hỏi giáo lý trong suốt mùa chay, để đến đêm vọng Phục Sinh lãnh bí tích thánh tẩy. Sang tuần Bát Nhật, giáo hội tiếp tục quy tụ họ lại mỗi ngày, để hoàn tất việc giảng dạy cho họ. Mục đích của việc giáo huấn trong tuần Bát Nhật là giúp các tân tòng hiểu được ý nghĩa về các mầu nhiệm mà họ đã hiệp thông. Các bài giáo lý đặt cơ sở trên kinh nghiệm mà người tân tòng đã sống trong các buổi cử hành, để rồi họ được sống mãi ý nghĩa đó trong suốt cả cuộc đời. Theo hướng ấy, giáo lý về bí tích thánh thể chiếm một chỗ đứng quan trọng trong thời gian này. Sau Chúa Nhật Phục Sinh, ngày quan trọng nhất trong tuần Bát Nhật là ngày thứ 8, ngày kết thúc tuần Bát Nhật. Trong suốt tuần lễ, những người tân tòng mặc áo trắng để tham dự các buổi cử hành phụng vụ. Hết ngày thứ 7, họ cởi áo trắng rửa tội, để sang Chúa Nhật kết thúc tuần Bát Nhật. Họ được ngồi chung với những tín hữu khác, như là phần tử bình thường trong giáo hội. Các bài giảng của các giáo phụ cho ngày này nói lên mầu nhiệm của ngày thứ 8, tức là sự tham dự trước vào sự sống vĩnh cửu. Đồng thời, trong các bài giảng ấy, người mục tử cũng dành những lời khuyên cho các tân tòng sắp sửa sống niềm tin của mình giữa cuộc sống đời thường. Chẳng hạn, trong bài giảng kết thúc tuần Bát Nhật, Thánh Gregorio cả khuyên các tín hữu: này đây chúng ta đang kết thúc các ngày lễ thuộc vượt qua, nhưng chúng ta phải sống cách nào để đạt tới những ngày lễ vĩnh cửu? Tóm lại, Bát Nhật là tuần đầu tiên trong chuỗi những tuần của 50 ngày sau đại lễ Phục Sinh. Bát Nhật, tuần lễ áo trắng, ra đời từ thế kỷ thứ 4, với ý hướng giúp cho các tân tòng có được giáo huấn hậu phép rửa. Bởi đó, Bát Nhật Phục Sinh mang đặc tính của phép rửa. Giáo hội cổ xưa đã dùng Bát Nhật để dạy cho các tân tòng về ý nghĩa của các mầu nhiệm mà họ đã hiệp thông. Trong ý nghĩa đó, tuần Bát Nhật cũng là thời điểm thích hợp để học hỏi và ôn lại những giáo huấn về bí tích thánh tẩy cho toàn thể Kitô hữu nữa, hầu giúp họ sống đúng ý nghĩa tuần Bát Nhật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về Bát Nhật Phục Sinh. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phục vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nói với nhau về ý nghĩa và vài nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội liên quan đến lĩnh vực kinh tế qua ba khía cạnh: kinh tế học và trật tự luân lý, những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế và vấn đề sản xuất. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn giáo huấn của Hội Thánh Công giáo về vấn đề lao động. Trước khi đi vào một vấn đề then chốt của hoạt động kinh tế, tức là lao động, rồi tới quyền lợi và bổn phận lao động, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng lược qua lịch sử vấn đề. Trải qua lịch sử nhân loại, đã có nhiều triết học và tôn giáo bàn đến ý nghĩa và giá trị của lao động hay sự làm việc. Văn chương bình dân nước ta cũng không thiếu những câu tục ngữ về sự làm việc. Chúng ta nhận thấy không những là có những quan điểm khác nhau về sự làm việc, mà còn có những cách đặt vấn đề khác nhau tùy theo hoàn cảnh xã hội. Thí dụ, trong xã hội nông nghiệp trước đây, người ta cho rằng người lao động đích danh là bác nông phu chân lấm tay bùn. Còn trong xã hội kỹ thuật ngày nay, bác nông dân ấy chỉ đóng góp phần rất nhỏ vào kinh tế quốc gia. Sự biến đổi điều kiện xã hội cũng có ảnh hưởng đến quan điểm của học thuyết xã hội của giáo hội về lao động. Chúng ta hãy lượt qua những văn kiện chính thì sẽ rõ. 1. Trong thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, Đức Leo thứ 13 nói tới điều kiện của người thợ trong xã hội kỹ nghệ Âu Châu cuối thế kỷ thứ 19 phải chịu lắm cảnh bất công. Thông điệp nhấn mạnh rằng không thể coi lao động như một món hàng có thể đánh giá theo luật cung cầu. Lao động gắn liền với con người vì nó bộc lộ tài năng và kiện toàn con người. Lao động cần thiết cho con người cũng như cho gia đình, vì thế lương bổng cần phải để ý tới các yếu tố đó. 2. 40 năm sau, tình trạng của người công nhân không mấy tiến bộ hơn. Đức Pio thứ 11 phải lên tiếng lần nữa để bàn về những tiêu chuẩn xác định lương bổng công bằng. Thông điệp Quaresimo Anno cũng xét lao động trong tương quan với quyền tư hữu, tư bản, trật tự xã hội. 3. Với thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, Đức Gioan 23 tiến thêm một bước khi bàn tới việc các công nhân được tham gia vào việc điều hành xí nghiệp. Nhờ đó, xí nghiệp ngày càng có tính cách nhân bản hơn vì sẽ biến thành một cộng đoàn với những chức phận khác nhau. Ngài cũng nhấn mạnh rằng giá trị cao quý của con người nằm ở chỗ tài nghệ, làm chủ được nghề nghiệp của mình, chứ không phải ở chỗ tài sản mà mình sở hữu. 4. Công đồng Vaticano đệ nhị trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 33-39 mở rộng quan điểm lao động đến toàn thể những hoạt động của con người trong thế giới, và như vậy không chỉ giới hạn trong những xí nghiệp kỹ nghệ. 2 năm sau, Đức Phaolô đệ lục trong thông điệp Populorum Progressio số 27-28 cũng đả động tới lao động hiểu theo nghĩa rộng ấy và tố cáo nguy cơ là con người có thể trở thành nô lệ cho lao động thay vì làm chủ nó. 5. Với thông điệp Laborem Exercens năm 1981, Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn tổng hợp và đào sâu tất cả giáo huấn của giáo hội về lao động. Cách riêng, Ngài nhấn mạnh đến một vài nấc thang giá trị cần phải tôn trọng, tỉ như con người có giá trị hơn là lao động, nhân vị có giá trị hơn là sự vật, và lao động có giá trị hơn là tư bản. Mục tiêu phổ quát của tài sản thì đứng trên quyền chiếm hữu chúng, phẩm giá con người ở trên của cải. Những nguyên tắc ấy dần dần càng ngày càng nổi bật hơn trong học thuyết xã hội của giáo hội trải qua những biến chuyển hoàn cảnh xã hội. Thông điệp Centesimus Annus số 32 nói rõ điều đó. Trước đây, yếu tố quan trọng của sự sản xuất là đất đai, kế đó là tư bản. Nhưng ngày nay, yếu tố tất định chính là con người, nhờ tài năng tổ chức của mình. Ngoài ra, trước đây người ta đặt nặng quyền sở hữu tài sản vật chất, nhưng ngày nay còn có thứ tài sản khác quan trọng hơn nhiều, đó là kiến thức khoa học, kỹ thuật, nghĩa là chính khả năng của con người, chứ không phải là nguồn lợi vật chất. Chính vì thế, cần phải chú trọng đến con người như chủ thể của hoạt động kinh tế. Kế đến, chúng ta bàn về vài nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về lao động. Lao động là gì? Đã có nhiều triết gia hay luật gia cố gắng tìm cách định nghĩa nó. Có người chỉ coi công việc chân tay nặng nhọc mới là lao động. Có người cho rằng chỉ có người đi làm công cho người khác mới là lao động. Có người chỉ coi lao động khi sản xuất được cái gì hữu ích. Các văn kiện xã hội của giáo hội không tìm cách định nghĩa lao động theo tiêu chuẩn triết lý hay pháp luật, nhưng hiểu lao động theo nghĩa rất rộng, bao gồm tất cả các hoạt động của con người, lao động chân tay cũng như lao động trí óc. Ví dụ, thảo kế hoạch, điều hành. Từ những người nông dân, thợ mỏ, thợ nề, cho đến các nhà khoa học, bác sĩ, y tá, và không quên các bà nội trợ. Nhưng nhất là các văn kiện vạch ra giá trị của lao động cũng như những yêu sách của nó. 1. Lao động kiện toàn con người, vì nhờ lao động mà con người phát triển tài năng của mình. 2. Lao động cấp dưỡng cho gia đình. 3. Lao động xây dựng xã hội. 4. Lao động chinh phục vũ trụ, ghi dấu bàn tay con người trên vũ trụ. Tưởng cũng nên biết là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, một vị giáo hoàng đầu tiên đã có kinh nghiệm trực tiếp với xã hội chủ nghĩa, đã dám đối chiếu quan niệm về lao động của Kitô giáo với quan niệm của Marx. Marx nói tới ba khía cạnh của lao động, khía cạnh chủ thể xét như là hoạt động của con người, khía cạnh khách thể, nghĩa là đối thể hoạt động, và khía cạnh công cụ, nghĩa là phương tiện dùng để hoạt động. Trong thông điệp Laborem Exercens, Đức Gioan Phaolô đệ nhị chỉ phân biệt có hai khía cạnh, chủ thể và khách thể. Khía cạnh thứ ba của Marx được gộp vào trong khía cạnh khách thể. Lao động nhìn dưới khía cạnh chủ thể là chính con người, chủ thể của lao động. Chỉ có con người, chủ thể tự do mới biết làm việc, chứ động vật hay máy móc không biết làm việc. Lao động dưới khía cạnh khách thể là những tài sản, cơ sở, dụng cụ, phương tiện, công cuộc, vân vân, dùng vào sự làm việc hoặc là kết quả của nó. Trong hệ trật các giá trị, cần phải xếp lao động chủ thể lên trên lao động khách thể, tài năng của con người đứng trên công cụ vật chất. Con người chế ra công cụ chứ không phải ngược lại. Ngoài ra, cũng cần nên thêm linh đạo về lao động. Lao động là một phương thế cộng tác với đấng tạo hóa. Lao động là một phương thế họa lại cuộc đời lao động của Đức Kitô, cách riêng qua việc hy sinh đau khổ để cứu độ. Lao động là phương thế cộng tác với Chúa Thánh Thần trong công tác thánh hóa và canh tân vũ trụ. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hai người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bạn Thẩm Quỳnh Trân đã kể lại trên diễn đàn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải một câu chuyện về lòng trung thực như sau. Có một lần trong tiết kỹ thuật, thầy kiểm tra đột xuất, hai đứa tôi đều không có một chữ trong đầu. Rồi tôi bảo cậu ta dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Kế hoạch thành công tốt đẹp và bài kiểm tra của hai đứa tôi đều đạt điểm khá cao. Sau khi phát bài, thầy bảo cả lớp đọc điểm để thầy ghi vào sổ. Tôi không biết việc thầy tin tưởng vào học sinh của mình có là một sai lầm hay không. Nhưng thực ra thầy không sai, mà là chúng tôi đã phạm lỗi với chính mình, đã đánh đổi sự trung thực của bản thân để lấy những con số. Hơn phân nửa lớp đã khai gian điểm của mình, và thầy vẫn vô tư ghi những con điểm ảo đó vào sổ. Khi thầy gọi gần đến tên cậu bạn tôi quay sang hỏi cậu ấy. Này, chúng nó hét điểm ghê quá mà thầy chẳng biết. Hùng được có 7 điểm, lát Hùng khai 9 điểm đi. Cậu ta vẫn im lặng. Khi thầy gọi tên, cậu ta dõng dạc đứng dậy và nói, thưa thầy, 4 điểm ạ. Cả lớp quay phát về phía cậu ta như thể đang nhìn một thằng ngốc. Tôi cũng há hốc mồm, chờ sự đính chính của cậu ấy vì nghĩ rằng có thể cậu ta đọc nhầm. Nhưng không, cậu ấy ngồi xuống nhìn chúng tôi và cười. Tôi quay sang gắt gọng nói. Cậu ngốc à, làm như thế mình thua thiệt tụi nó bao nhiêu là điểm. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định rồi nói, những con điểm đó chưa đủ nhiều để mua được lòng tự trọng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả còn kể thêm về người bạn của mình rằng, Hùng đã nói 4 là số điểm cậu ta phải có nếu như cậu ấy không dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Nhưng tác giả câu chuyện tin rằng 4 điểm đó còn là một niềm đáng tự hào khi Hùng đã sơn mình bằng một màu sơn thật khác với mọi người, đã chiến thắng được căn bệnh thành tích và dám đối diện với sai lầm của chính mình. Sau này, con điểm đó sẽ nhắc nhở Hùng cố gắng hơn. và với bản thân mình thì trong bài kiểm tra kỹ thuật cũ kỹ năm nào với con điểm 7 đỏ chót, tác giả có một đường gạch bút chì cắt ngang, kế bên là số 4 với những dòng chữ nguệch ngoạc như sau. Chỉ có 4 điểm thôi, lần sau sẽ cố gắng hơn. Tác giả cũng cho biết tháng đó mình cũng đã bị mẹ la một trận tơi bời vì tội không học bài và điểm kỹ thuật chỉ có 4. Nhưng tác giả câu chuyện trên lại thấy rất vui và nhẹ nhàng khi đã sống trung thực như thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một nhà tư tưởng đã nói rằng, sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người. Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. Đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Nhất là khi cái giá phải trả cho sự trung thực là một sự thiệt thòi, mất mát về của cải, lợi lộc vật chất, sự yên thân và có khi là phải hy sinh cả mạng sống. Thế nhưng, trong cuộc sống, con người không thể trốn tránh mãi sự thật. Một học sinh có thể đạt điểm tốt trong một bài kiểm tra hay đạt kết quả cao trong một kỳ thi nhờ vào sự gian dối. Thế nhưng cậu ta không thể suốt đời che giấu lỗ hổng kiến thức đó. Không thể trốn tránh sự thật, nhưng đồng thời con người cũng không thể bưng bít được sự thật, ngay cả khi dùng bạo lực để thực thi điều đó. Chúa đã sống lại, đây là sự thật. Tuy nhiên, vì quá ngoan cố trong việc tìm hiểu sự thật, vì sợ mất thế giá, sợ mất lợi lộc vật chất, sợ phải thay đổi niềm tin, nên ngày xưa cũng như ngày nay, vẫn còn rất nhiều người từ chối và phủ nhận sự thật này. Họ còn ra sức bưng bít sự thật bằng bạo lực, bằng những hứa hẹn vật chất cho những ai đồng ý nghe theo họ. Họ tìm cách răn đe, ngăn chặn ảnh hưởng của tin mừng phục sinh trên đời sống của con người. Đó là lý do vì sao ngày xưa cũng như bây giờ, vẫn còn những nơi người ta nghiêm cấm không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-xu nữa. Có một ý tưởng động viên thái độ dám sống cho sự thật của chúng ta rằng, hãy đứng thẳng, hãy nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người. Hãy can đảm và tuyên bố nó ở mọi nơi, người ta chỉ sống khi dám làm điều đó. Vâng, chúng ta phải luôn học để biết sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi mọi điều gian trá. Chúng ta đã biết có một sự thật là Chúa đã phục sinh, vậy chúng ta phải có can đảm để nói, sống và làm chứng cho tin vui phục sinh ấy. Nếu gặp phải sự xung đột giữa niềm tin phục sinh mà chúng ta đang lãnh nhận và điều thế gian nói, chúng ta phải dám làm chứng cho niềm tin vào Chúa phục sinh, dám tin yêu và hy vọng ngay trong những mất mát khổ đau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã sống lại sau 3 ngày yên nghỉ trong mồ. Sự phục sinh của Chúa là niềm vui của các tông đồ, là nền tảng cho việc rao giảng tin mừng. Các tông đồ đã hân hoan ra đi loan báo một sứ điệp thật trọng đại, đó là Chúa đã sống lại. Xin cho chúng con đủ đức tin để chúng con nhận ra Chúa vẫn hằng sống trong cuộc đời hôm nay, và xin cho chúng con biết can đảm nói về sự phục sinh của Chúa cho những người anh em sống xung quanh chúng con. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.